Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2015, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền viện Vạn Ảnh xin chia sẻ với quý vị một bài pháp có tựa đề là Giải thoát một hay là nhiều. Cái tựa đề này có thể nói rõ hơn một tí là sự giải thoát hay là cái cảnh giới giải thoát á, là nó chỉ là một hay là nhiều. Cái cảnh giới giải thoát mà chúng ta có thể nói rõ hơn nữa là cảnh giới Phật chỉ có là một cảnh giới thôi, hay là nhiều cảnh giới chỉ có một cõi Phật thôi, hay là có nhiều cõi. Đây là cái chủ đề, đây là cái cảnh giới mà chúng ta phân tích, tìm hiểu, xem thử ý nghĩa của cái tựa đề này là như thế nào. Thì liên hệ đến cái chủ đề giải thoát một hay là nhiều ở đây á, là chúng tôi tìm thấy trong cái bài kinh gọi là Sư Tử Hống là tiểu kinh, trong kinh tạng là Pali, cụ thể đó là Trung Bộ Kinh tập 1 do Hòa Thượng Thích Minh Châu trước đây phiên dịch từ Pali ra tiếng Việt. Thì chúng ta biết rằng cái tựa đề của cái bài kinh này là Sư Tử Hống, là tiếng rõng của cái con sư tử. Sư tử ở trong rừng á, chúng ta thấy rằng đây là một cái con vật mà có thể nói là nó là uy lực mạnh mẽ nhất là trong chốn là sơn lâm. Khi mà con sư tử nó rõng lên á, thì hầu hết là cả những cái con vật khác là đều phải là cụp đuôi, đều phải là hoảng sợ, là trốn chạy. Để nói lên cái tính ưu việt, cái tính mạnh mẽ, độc tôn của cái loài thú này. Thì chúng ta biết rằng là Phật Pháp, Đức Phật thường hay dùng những cái hình ảnh, những cái ví dụ để nó nói lên những cái ý nghĩa mà Ngài muốn là truyền đạt. Và trong cái ý nghĩa nói lên cái sự độc đáo, đặc biệt của cái bài kinh này á, thì chúng ta thấy rằng trong này nó có một cái nó có một cái vấn đề là nổi lên, là nếu như có một cái người ngoại đạo mà họ hỏi là trong cái cuộc đời này hay là trong cái sự tu tập của Phật giáo á, thì cái cảnh giới giải thoát là chỉ có một thôi hay là nhiều cảnh giới là giải thoát? Thì Đức Phật có dạy các vị đệ tử của Ngài rằng nếu như có ai mà họ như vậy á, thì các ngươi phải trả lời rằng giải thoát chỉ có một. Giải thoát chỉ có một. Và rồi sau đó Ngài dạy tiếp là có tám pháp để mà nó đưa đến cái sự giải thoát này. Tám pháp đó là: thứ nhất là không có tham, thứ hai là không có sân, thứ ba là không có si, thứ tư là không có ái, thứ năm là không có thủ, thứ sáu là có trí tuệ, thứ bảy là không nghịch, không thuận ứng, không nghịch ứng, và thứ tám là không hỷ luận. Trong cái bài kinh này Đức Phật nói đến tám cái pháp mà để mà đưa tới cái cảnh giới này, như chúng ta vừa được nghe, là không tham, không sân, không si, không ái, không thủ, rồi có trí tuệ, rồi không thuận ứng, không nghịch ứng, và không có là hỷ luận. Và đây là lời dạy của Đức Phật. Trong cái bài kinh này Ngài nói rằng là giải thoát chỉ có một, và để mà đạt tới cái cảnh giới giải thoát đó thì có tám cái điều mà như chúng ta là vừa được nghe. Thứ nhất là không tham. Tham ở đây là chúng ta biết rằng là chỉ là thu vào thôi. Tham là có nghĩa là đưa vào, là lấy vào. Và cái sự lấy vào đây là quá độ. Tham quá độ. Khi người ta nói tham á, là nó có những cái bộ ngữ đã đi sau, là tham quá độ, tham không đáy. Và trong cái tham ở đây á, chúng ta có thể biết cụ thể hơn là năm cái tham, là người ta thường được biết là tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm cái loại tham á, là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài á, là tiền bạc. Tài là tiền bạc. Và rồi đến là sắc đẹp. Và chúng ta thấy sắc đẹp này là nó chỉ cho con người và sự vật, là hiện tượng. Người ta thấy là một cái con người đẹp, một cái con người mẫu, một người mẫu, rồi thấy một cái con vật đẹp, một con thú cưng, thấy một loài hoa đẹp, thấy một cái cảnh rừng núi là đẹp. Rồi đến là danh, là danh vọng, là địa vị. Phần đông thì ai cũng thích là chức quyền, là danh. Và rồi là kế tiếp nữa là thực, là ăn uống, ăn uống, ăn ngon mặc đẹp. Rồi là kế tiếp nữa là cái môi trường mà cái con người mình sống, chẳng hạn như là nhà cửa, rồi xe cộ, là vân vân. Thì đây là năm cái loại mà con người là tham, là muốn ôm ấp, nắm giữ. Và cái sự nắm giữ này thường là vô độ, là không giới hạn. Và chính cái tham này á, nó làm cho cái thế giới này là bị diệt vong. Chính cái tham này nó làm cho thế giới mà diệt vong. Trong một cái bài kinh khác là Đức Phật dạy rằng là Ngài diễn tả, Ngài mượn cái hình ảnh của một cái ông vua là đã ngoài 80 rồi, nghĩa là tay cầm gậy đi là run rẩy. Nhưng mà khi nghe các quan đại thần là tâu là có một cái vương quốc đó có nhiều tài sản châu báu, thì nhà vua chú ý. Và khi mà cái vị quan đại thần đó thưa rằng: tâu bệ hạ, cái quốc gia đó không chỉ có là tài sản châu báu, mà quốc gia đó có nhiều là thú vật, loài vật quý hiếm. Thì nhà vua là chú ý hơn. Nhưng mà rồi vị đại thần đó tâu tiếp, không chỉ dừng lại đó, mà quốc gia đó có nhiều là thiếu nữ đẹp, đàn bà đẹp. Thì mắt của ông vua là sáng lên. Và thế rồi ông vua ra lệnh mang quân đi là chinh phạt còn cái quốc gia đó. Đức Phật mượn một cái hình ảnh là một cái vị vua đã giàu có rồi, tiền bạc là hoàng hậu, công hoàng hậu, rồi các là thị nữ vân vân, là nhiều rồi, không thiếu rồi. Vậy mà khi nghe quốc gia khác mà có những cái thứ đó, thì nhà vua lại không có dừng lại mà mang quân đi là chinh phạt, để nói lên cái lòng tham của cái con người mình là nó không, là không đáy, là vô tận. Và rồi sau đó Ngài nói rằng cái thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi cái sự tham lam, khao khát, thiếu thốn đó. Thế giới này sẽ bị là hủy diệt là do cái lòng tham đó. Và rồi chúng ta thấy rằng ngày nay khi thế giới đang đã và đang cũng như sắp có những cái hội nghị quốc tế bàn về là cái sự là biến đổi khí hậu của địa cầu. Địa cầu ngày càng nóng lên, và cái sự mà nóng lên như vậy nó gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng, làm cho băng tan, nước biển dâng lên. Các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, là những cái đồng bằng mà ven biển sẽ bị mất đi, sẽ bị nước biển nó dâng cao và nó làm mất đi đất là canh tác. Rồi là sông bị ngập mặn, ruộng lúa sẽ bị còn ngập mặn, và thiệt hại là không cùng. Và cái hiện tượng mà nóng lên đó là do cái lòng tham của con người mình khai thác tài nguyên một cách là vô độ. Nghĩa là chặt cây cối, chặt rừng, giết thú vật mà không biết để mà cân bằng, chặt phá nhưng mà lại không có trồng, hay là trồng là quá, còn quá ít. Và chúng ta biết rằng trong cái môi trường quả đất tự nhiên trước đây là chúng ta thấy nó có cái sự cân bằng giữa con người và môi trường, giữa con người và các con vật, và con vật với cây cối, rừng, vân vân. Thì chính cái lòng tham của vô độ của con người á, và nó đã làm cho khí hậu trái đất ngày càng nóng lên. Và quý vị biết rằng những cái quốc gia trước đây vì quyền lợi kinh tế như là Trung Quốc, Mỹ là những cái quốc gia giàu có, và họ đặt phá cái khí thải là carbonic là do vấn đề sản xuất ra môi trường một cái khối lượng rất là lớn. Nhưng mà rồi họ không chịu ký vào những cái nghị định để mà là hạn chế đi những cái sự ô nhiễm từ những cái khí thải là carbonic đó. Nhưng mà bây giờ họ thấy nguy cơ quá rồi. Thế giới lên tiếng kêu ca và họ thấy rằng là quả đất này sẽ bị sa mạc hóa, và rồi sự sống trên cái hành tinh này sẽ biến mất. Và vì vậy cho nên những cái cường quốc đó, chẳng hạn như Trung Quốc, bây giờ sắp sửa có cái cuộc hội nghị về môi trường biến đổi khí hậu sắp tới ở tại Pháp vào đầu tháng 12 tới. Các quốc gia giàu có ngồi lại để mà đồng ý để mà giảm khí thải theo một cái thỏa thuận là nào đó. Thì quý vị biết rằng Đức Phật là Ngài đã cảnh báo từ lâu rồi. Cách đây 2500 năm mà Ngài đã nói rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi lòng tham, bởi sự khao khát, thiếu thốn, vô độ của con người. Chúng ta biết rằng là con người mình á, là ăn uống, chẳng hạn như là ăn thịt, rồi rằng những cái sự tiêu pha là thừa thải. Mà quý vị biết rằng là những cái sản phẩm, những cái món ăn đó là phải nói là phá hoại môi trường là nhiều lắm. Nhưng mà rồi là con người của mình là không biết là cân bằng. Và chính cái lòng tham đó nó làm cho là thế giới, môi trường bị hủy diệt. Và trong cái mối liên hệ giữa sự vật và hiện tượng, Đức Phật dạy trong cái mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng với nhau qua cái định lý là duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có, cái kia không có, cái này diệt là cái kia diệt. Thì Ngài ngang qua cái định lý duyên khởi mà Ngài khám phá ra đó, Ngài thấy rằng trong cái vũ trụ bao la này không có sự vật nào mà có thể tồn tại một mình được, mà nó phải tồn tại trong cái sự quan hệ mật thiết với những cái khác là chung quanh nó. Muốn mình được khỏe mạnh, được tồn tại, được là sung sướng thì cái môi trường của mình đang ở đó cũng phải là trong sạch. Thì mình mới là được là sức khỏe, là hạnh phúc. Thì cách đây 2500 năm, quý vị biết rằng cây cối trên cái hành tinh này là đang còn là rất nhiều đấy. Vậy mà Ngài đã tiên đoán rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi lòng tham vô độ của con người, qua hình ảnh một cái vị vua đó. Vị vua đó, thời kỳ Đức Phật đó, chúng ta có thể nói như là những cái cường quốc là hiện nay. Họ giàu có nhưng mà họ gì, họ không dừng lại mà họ vẫn tham vô độ, khai thác tất cả những cái nguồn tài nguyên mà không có là phục hồi lại, làm mất cân bằng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là Ngài dạy rằng là muốn đưa đến giải thoát, cái yếu tố mà muốn đưa đến giải thoát đó là gì? Là không có tham. Đó là không tham. Cái thứ hai là không sân. Mà không có sân. Quý vị biết rằng là cái mà nội sân lên á, là vì sao mà nội sân? Tại vì tham không được cho nên mới nổi, là mới nổi sân. Tham không được cho nên là mới nổi sân. Vì người đó đẹp mà không chịu yêu ta cho nên ta sát hại, mà nổi sân lên. Người đó giàu có mà không có cho mình cho nên là mình nổi sân lên và mình là sát hại. Chúng ta đọc báo chí chúng ta thấy rằng là những cái hiện tượng dã man, đau khổ, sát hại là quý vị biết rằng là từ cái là sân. tham không được, cho nên mới là mới nổi sân. Và chính cái sân này là nó sẽ cản trở cái con đường đưa đến giải, là giải thoát. Khi nói đến giải thoát là nói đến cái an vui, nói đến cái hạnh phúc, nói đến cái bình an. Và rồi nữa thì Ngài nói đến cái yếu tố thứ ba là không si. Si này là si, là si mê, mê ám. Nghĩa là không có tỉnh giác, không có thấy được, không có thấy được rằng là đâu đúng là đâu sai. Và chúng ta có thể nói si là một cái yếu tố nó dẫn đến tham và sân. Hay có thể nói một cách khác là trong tham nó đã ẩn cái si mê rồi, và trong cái sân nó cũng đã ẩn cái là si mê rồi. Và cái si mê này chúng ta thấy rằng là những cái nguyên nhân mà nó đưa đến là cái sự đau khổ cho chính bản thân người đó, và cho cái xã hội, cho cái cộng đồng mà cá nhân đó là hiện hữu. Và rồi kế tiếp nữa, Đức Phật nói cái yếu tố thứ tư là không có ái. Ái đây là chỉ cho cái sự là tham đắm về là nữ sắc, về ái dục trong cái quan hệ là nam nữ. Chúng ta thấy rằng cái tham đầu tiên là chỉ cho cái tham chung, tham tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, rồi đồ ăn thức uống, rồi môi trường mình đang sống. Còn cái ái thứ, cái yếu tố thứ tư đây là nó chỉ cụ thể cho cái gọi là cái quan hệ là nam nữ, là gọi là ái dục, trong thuật ngữ nhà Phật gọi là tăng ha. Mà tăng ha là chỉ cho cái là ái dục này. Thì chính cái ái dục này là nó sẽ là trợ ngài, nó làm cho là cái con người mình là nó khó để đi đến là giải thoát. Tại vì quý vị biết rằng là giải thoát có nghĩa là nó thoát khỏi đi cái sự ràng buộc nha. Giải thoát là nó thoát khỏi những cái còn cái ràng buộc. Mà trong cái cuộc đời, trong cái cuộc sống là quý vị biết cái mà ràng buộc con người nhất á, đó chính là ái dục. Cái mà ràng buộc nhất. Đức Phật là trong những cái bài kinh khác, Đức Phật có nói rằng trong cái cuộc đời này không có gì cám dỗ người nữ bằng sắc đẹp của người nam. Và ngược lại, Ngài cũng nói rằng trong cái cuộc đời này không có gì trói buộc cái người nam bằng cái nữ sắc. Qua cái câu nói đó để chúng ta thấy rằng Ngài thấy rằng cái ái dục á là cái mà nó trói buộc ở cái con người, và nó làm cản trở con người trên cái con đường giải là giải thoát. Vì vậy cho nên rằng là trong vấn đề mà chỉ dạy những cái phương pháp để mà đưa đến là giải thoát á, thì trong đó có vấn đề là cần phải sống là độc thân đó. Không có cái chuyện là vấn đề là kết hôn là nam nữ. Thì liên hệ đến cái vấn đề này á, thì Đức Phật nói là có hai hạng người. Hạng người tỳ kheo tuân thủ theo cái phạm hạnh luật lệ sống, nghĩa là sống không có là vi phạm là về cái chuyện này. Nghĩa là sống là không có cái vấn đề là ái dục. Tuy nhiên trong cái xã hội á còn có thành phần thứ hai, đó là cư sĩ, là tại gia. Những người nam nữ sống với gia đình, sống với vợ chồng trong gia đình, mặc dầu là cũng tu tập theo Phật, nhưng mà Ngài cũng là cho một cái hạn chế, đó là gọi là gì, như chúng ta trong vấn đề là ngũ giới đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. không nói dối, không uống rượu. Thì đối với cái người tại gia thì Đức Phật có đặt ra cái luật, hay là trong giáo hội có đặt ra cái luật là không ái dục, không tà dâm. Thì không tà dâm ở đây để chỉ rằng là người cư sĩ tại gia là nên chỉ một vợ và một chồng, đó. Đừng có lăng nhăng là với người khác. Thì đây là cái mà một cái chướng ngại nhất mà có thể làm cản trở cái con người mình trên con đường giải là giải thoát. Rồi là tiếp đến là cái yếu tố mà đưa đến giải thoát, đó là không có chấp thủ. Không có là chấp thủ. Cái yếu tố thứ năm là không chấp thủ. Không chấp, nói đến thủ là nói đến cái sự nắm, nói đến cái sự trói buộc, nói đến cái sự là bám chặt, không có buông